Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 9 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những nhận định của Đức Thượng Phụ Khóa Tuan của Giáo hội Công giáo Latin Jerusalem về tình hình Trung Đông và Thánh Địa. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tá một nữ tu vượt thắng mọi khó khăn để có phương tiện giúp các trẻ em nghèo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Trách Thành sẽ trình bày về những nhân đức tiềm năng của Đức Tiết Độ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Ông về, Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định rằng chiến tranh không bao giờ là phương thế thích đáng để sửa chữa bất công và đạt tới các giải pháp quân bình cho những bất thuận về chính trị và xã hội. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên của gặp gỡ quốc tế về hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại thành phố Anvers bên Bỉ từ ngày 7 đến 9 tháng 9 hôm nay với chủ đề Hòa bình là tương lai, tôn giáo và văn hóa đối thoại 100 năm sau Thế chiến thứ nhất. Trong số gần 350 vị lãnh đạo tôn giáo và nhân vật quốc tế đến từ 60 nước tham dự cuộc gặp gỡ, có nhiều vị thượng phụ hồng y giám mục và chức sắc của các tôn giáo khác. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được công bố trong buổi khai mạc cuộc gặp gỡ lúc 5 giờ chiều Chủ nhật, mùng 7 tháng 9 vừa qua. Trong đó, Đức Thánh Cha nhận định rằng đề tài cuộc gặp gỡ hòa bình là tương lai, nhắc lại sự bùng nổ thê thảm Thế chiến thứ nhất cách đây 100 năm và gợi lên một tương lai trong đó sự tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và cộng tác sẽ giúp xua đuổi bóng ma độc ác của cuộc xung đột võ trang. Đức Thánh Cha viết tiếp, trong những ngày này, nhiều dân tộc trên thế giới đang cần được giúp đỡ để tìm lại con đường hòa bình. Dịp kỷ niệm 100 năm Thế chiến thứ hai dạy chúng ta rằng, chiến tranh không bao giờ là một phương thế thỏa đáng để chữa trị những bất công và đạt tới những giải pháp quân bình cho những bất thuận về chính trị và xã hội. Xét cho cùng, như Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 đã khẳng định hồi năm 1917, mỗi cuộc chiến tranh là một cuộc tàn sát vô ích. Chiến tranh lôi kéo các dân tộc vào một cái vòng bạo lực luẩn quẩn, tỏ ra khó kiểm soát được. Nó phá hủy những gì mà bao thế hệ đã làm việc để kiến tạo, và nó dọn đường cho những bất công và xung đột tệ hại hơn nữa. Nếu chúng ta nghĩ đến vô số các cuộc xung đột và chiến tranh, có tuyên bố hoặc không tuyên bố, đang làm cho gia đình nhân loại sầu khổ và hủy hoại sinh mạng của người trẻ và người già, làm ô nhiễm quan hệ sống chung lâu dài giữa các nhóm chủng tộc, tôn giáo khác nhau và bó buộc bao nhiêu gia đình và toàn thể cộng đoàn phải lưu vong. Hiển nhiên là cùng với mọi người nam nữ thiện chí, chúng ta không thể thụ động trước bao nhiêu đau khổ và bao cuộc tàn sát vô ích ấy.
Cũng trong sứ điệp gửi các tham dự viên của gặp gỡ quốc tế về hòa bình ở Bỉ, Đức Thánh Cha Francisco đề cao giá trị của các truyền thống tôn giáo theo tinh thần Assisi có thể đóng góp cho hòa bình. Ngài viết, chúng ta có thể đóng góp bằng sức mạnh của kinh nguyện. Tất cả chúng ta ý thức rằng kinh nguyện và đối thoại có liên hệ mật thiết với nhau và làm cho nhau thêm phong phú. Tôi hy vọng những ngày cầu nguyện và đối thoại này sẽ giúp nhắc nhớ rằng sự tìm kiếm hòa bình và cảm thông qua kinh nguyện có thể kiến tạo những quan hệ hiệp nhất lâu dài và vượt thắng những đam mê chiến tranh. Chiến tranh không bao giờ là cần thiết và không thể tránh được. Chúng ta luôn có thể tìm được một khả thể khác, đó là con đường đối thoại, gặp gỡ và chân thành tìm kiếm sự thật. Sau cùng, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ các tôn giáo cộng tác hữu hiệu với nhau để chữa lành các vết thương, giải quyết các xung đột và tìm kiếm hòa bình. Ngài viết, hòa bình là một dấu hiệu chắc chắn về sự dấn thân cho chính nghĩa Thiên Chúa. Các vị lãnh đạo tôn giáo được kêu gọi trở thành những người hòa bình, có khả năng thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ và hòa bình khi các giải pháp khác thất bại hoặc lung lay. Chúng ta phải là những người xây dựng hòa bình, và các cộng đoàn của chúng ta phải là những trường dạy tôn trọng và đối thoại với những nhóm chủng tộc và tôn giáo, là những nơi trong đó người ta học cách khắc phục những căng thẳng, thăng tiến các quan hệ bình đẳng và hòa bình giữa các dân tộc và các nhóm xã hội, xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ sẽ đến. Hôm qua, mùng 8 tháng 9, Đức Hồng Y John Olorum Femi Onayekan, Tổng giám mục Abuja, Chủ tịch Hội đồng giám mục Nigeria, đã linh hoạt một cuộc hội thảo bàn tròn về các vị tử đạo tân thời. Hiện diện tại cuộc thảo luận này cũng có Đức Thượng Phụ Louis Sako, giáo chủ Công giáo Kande ở Iraq, và ông Kamal Muslim, Ngoại trưởng vùng Kurdistan, Bắc Iraq.
Roma, từ ngày 15 đến 23 tháng 9 tới đây, Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống sẽ nhóm khóa họp toàn thể tại Amman, thủ đô Jordani, theo lời mời của Tòa Thượng phụ Chính thống Hy Lạp ở Jerusalem. Tham dự khóa họp cấp cao này có 30 Hồng Y Giám mục và Thần học gia Công giáo, đứng đầu là Đức Hồng Y Cuộc Thực Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô, và 30 giám mục thần học gia của 15 giáo hội chính thống, mỗi giáo hội có 2 vị. Các tham dự viên tiếp tục trao đổi và thảo luận về chủ đề quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Đề tài này đã bắt đầu được bàn đến trong khóa họp năm 2007 tại thành phố Ravenna, Đông Bắc Italia, rồi vào năm 2009 tại đảo Cipro, sau đó là năm 2010 tại Vienna, thủ đô Áo. Cách đây vài tháng, Tòa Thượng phụ Chính thống Nga đã công bố một văn kiện bày tỏ lập trường phê bình quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng và tiến trình đối thoại nói chung giữa Chính thống và Công giáo. Theo Đức Hồng Y Koch, một lập trường như thế có ảnh hưởng tới tiến trình tiếp tục đối thoại. Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống được thành lập năm 1979 và đã trải qua nhiều thăng trầm và khó khăn.
Bujumbura, ba nữ tu thừa sai người Ý thuộc dòng thừa sai Xavier đã bị sát hại tại Burundi bên Phi Châu. Trước tiên, hai chị Lucia Pulici, 73 tuổi, và Olga Raskietti, 80 tuổi, bị cắt cổ chết chiều Chủ nhật mùng 7 tháng 9 vừa qua trong tu viện ở Kamenge, tại thủ đô Bujumbura của Burundi. Sau đó, nữ tu Bernadetta Bukjan, từ hơn 44 năm nay phục vụ tại Trung Phi, Congo và Burundi, cũng bị giết chết trong đêm. Cả ba nữ tu giúp đỡ người nghèo và cổ võ sự sống chung giữa các bộ tộc. Nhà chức trách địa phương đang điều tra về vụ thảm sát này. Đức cha Enrico, giám mục giáo phận Parma, nơi có nhà mẹ của dòng thừa sai Xavier, đã chia buồn với thân nhân và toàn dòng của các chị. Bộ trưởng Ngoại giao Italia bà Federica Mogherini xác nhận tin các nữ tu bị giết và nói rằng, một lần nữa chúng ta chứng kiến sự hy sinh của những người đã tận hiến cuộc đời để thoa dịu quá nhiều đau khổ mà Phi Châu phải chịu. Chúng tôi chờ đợi chính quyền Burundi làm sáng tỏ những gì xảy ra và sẽ sớm đưa thi hài các nữ tu về Italia.
Colombo, những hành động của nhà nước Hồi giáo gọi tắt là IS phải bị cộng đồng quốc tế quyết liệt lên án và có thể bị truy tố như những tội ác chống lại nhân loại. Trên đây là nội dung thông cáo của Hội đồng Giám mục Sri Lanka công bố hôm 6 tháng 9 vừa qua. Các giám mục bày tỏ lo âu về Iraq, nơi diễn ra các cuộc bách hại đang gia tăng chống các nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt là các Kitô hữu. Thảm trạng tàn sát và trục xuất hàng loạt dân chúng diễn ra nhất là tại thành phố Mosul. Tại đây các tín hữu Kitô phải trở lại Hồi giáo hoặc phải chạy trốn, và nếu không tuân lệnh nhà nước Hồi giáo thì sẽ bị thảm sát. Các giám mục Sri Lanka khẳng định không thể làm ngơ không biết đến thảm cảnh của các tín hữu Kitô ở Iraq, và các vị mời gọi các tín hữu Kitô trên toàn nước Sri Lanka hãy hiệp nguyện trong tình liên đới với các nạn nhân. Trong thông cáo, các giám mục Sri Lanka cũng mạnh mẽ lên án những vụ dội bom và pháo kích bừa bãi ở Gaza chống lại các thường dân vô tội, nhất là các phụ nữ và trẻ em, đồng thời các vị kêu gọi cộng đồng quốc tế nghiêm túc cứu xét những tội ác chống lại nhân loại như thế và đưa ra những biện pháp tức thời và thích hợp để chấm dứt những hành động ấy. Tình hình tại Gaza và Israel vẫn còn ở mức độ căng thẳng sau khi phong trào Hamas của Palestine bác bỏ yêu cầu của Israel đòi nhóm này phải loại bỏ vũ khí trước khi được Israel ngưng phong tỏa, được xây cầu và thiết lập một phi trường.
Raipur, cộng đồng công giáo tại Ấn Độ phẫn nộ vì một nhóm Ấn giáo cuồng tín đã tấn công một trường công giáo tại thành phố Raipur, bang Chhattisgarh ở miền Bắc Ấn. Đức cha Victor Henry Thakur, tổng giám mục giáo phận Raipur, kể lại với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 2 tháng 9 vừa qua rằng, trường trung học công giáo ở Kuksipa, ngoại ô thành Raipur, đã bị một nhóm bất lương thân cận đảng Ấn giáo tấn công ngày 19 tháng 8. Nhóm này vu khống linh mục hiệu trưởng Jaligo Matthew là đã lăng mạ một số học sinh, và lấy cớ ấy, họ tràn vào trường hành hung Jaligo. Các nữ giáo viên nghe tiếng kêu và chạy đến cũng bị họ hành hung. Cảnh sát được các giáo viên gọi đến đã dẫn Jaligo Matthew về trạm cảnh sát địa phương, trong lúc một nhóm cực đoan tụ tập la ó và hô những khẩu hiệu chống vị linh mục. Sau đó, Jaligo bị điều đến trước một quan tòa, ông này ra lệnh giam cha 14 ngày và xác nhận những lời cáo buộc. Đơn xin tại ngoại và trả tiền thế chân của giáo hội bị vị pháp quan bác bỏ. Tiếp đến, những kẻ bất lương lại đến trường và đập phá văn phòng của cha hiệu trưởng và những nơi khác. Đức Tổng giám mục Thakur tuyên bố, chúng tôi coi những lời cáo buộc chống cha Ligo Matthew là hoàn toàn vô căn cứ và sai. Cha Matthew đã điều khiển trường từ 16 năm nay và luôn là một gương mẫu trong việc sửa phạt, tôn trọng và săn sóc các học sinh. Cha dấn thân thăng tiến một nền giáo dục có chất lượng cao. Giáo hội địa phương đã quyết định tổ chức một ngày cầu nguyện và ăn chay, đồng thời yêu cầu mở một cuộc điều tra tư pháp không thiên vị về vụ này.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là những nhận định của Đức Thượng Phụ Phó Toan của Giáo hội Công giáo Latin Jerusalem về tình hình Trung Đông và Thánh Địa.
Quý vị thính giả, tình hình Trung Đông và Thánh Địa trong thời gian gần đây tiếp tục ở mức độ căng thẳng với những cuộc tấn công và tàn sát của lực lượng thánh chiến Hồi giáo Isis ở Iraq, chiến tranh tại Syria cũng như dải Gaza. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của Đức Thượng Phụ Fuad Tuan của Giáo hội Công giáo Latin Jerusalem. Ngài là chủ chăn của khoảng 160.000 tín hữu công giáo Latin ở Israel, Palestine, Jordani và đảo Cyprus. Đức Thượng Phụ năm nay 74 tuổi, người Jordani, từng làm sứ thần tòa thánh rồi tổng giám mục giáo phận Tunis, thủ đô Tunisia, trước khi được bổ nhiệm làm Thượng Phụ Jerusalem cách đây 6 năm, kế nhiệm Đức Thượng Phụ Michel Saba, người Palestine. Những nhận định này được Ngài trình bày trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai ở Italia, số ra ngày 5 tháng 9 vừa qua. Trước tiên về vấn đề tái thiết ở Gaza sau khi bị tàn phá vì các cuộc oanh kích và tấn công của quân đội Israel, Đức Thượng Phụ nói,
trong những ngày này, Đức Giám mục phụ tá của tôi và cũng là quản lý tòa Thượng Phụ Jerusalem đã được phép viếng thăm miền Gaza. Cuộc ngưng bắn được tôn trọng và đó là kết quả đạt được sau cái chết của hơn 2.000 người Palestine và sự tàn phá hầu như bình địa. Đây không phải là lần đầu tiên dân chúng tại dải Gaza phải trả giá vì những cuộc xung đột như vậy. giờ đây chúng tôi có trước mặt một cuộc tái thiết mới đắt đỏ về mặt tiền bạc cũng như về mặt dân sự. Nhưng tôi tự hỏi, tàn phá miền Gaza, tàn phá cả một dân tộc và rồi nghĩ đến việc tái thiết, tại sao người ta phải đi đến mức độ như thế? Ai sẽ chữa trị những thương tích nội tâm? Ai chữa trị tâm lý cho bao nhiêu trẻ em đã thấy cảnh kinh hoàng và chết chóc của những người thân yêu của các em? Tôi nói rằng, nếu những hoàn cảnh sống vẫn tiếp tục như trước khi có chiến tranh, nếu những điều kiện ấy không thay đổi, thì chúng ta sẽ tiếp tục có những con người tuyệt vọng, bất mãn. Chúng ta sẽ tiếp tục nuôi dưỡng oán hận và những kẻ cực đoan, và tất cả chúng ta sẽ phải trả giá vì chính sách như vậy. Theo Đức Thượng Phụ Toan, để đi tới một hiệp định đúng đắn và một nền hòa bình công chính tại miền Gaza, mỗi phe cần đặt mình vào hoàn cảnh của phe kia, nhất là những cường quốc, những nhà chính trị, các giới lãnh đạo, cần tỏ ra hợp lý và hành động thực sự cho việc bình định xây dựng. Cả cộng đồng quốc tế từ bên ngoài cũng phải có cái nhìn như thế và có can đảm nói sự thật, dù sự thật ấy không làm hài lòng tất cả mọi người. Nhất là sự kiện tất cả chúng ta đều có cùng phẩm giá, tất cả chúng ta đều có cùng quyền lợi và nghĩa vụ. Có một quy luật nòng cốt của chính trị quốc tế gọi là sự hỗ tương, cần áp dụng nguyên tắc này.
Về phần vai trò của giáo hội công giáo trong bối cảnh trên đây ở Thánh Địa, Đức Thượng Phụ Tuan xác tín rằng từ bao thế kỷ các giáo hội Kitô ở Thánh Địa này có nhiều yếu tố để giúp mọi người có một cái nhìn toàn diện hơn, giúp có một phán đoán quân bình và cái nhìn hướng đến thiện ích của tất cả mọi người. Cái nhìn mà các phe can dự trong những cuộc xung đột khó có được. Sự hiện diện của các giáo hội Kitô là một sự hiện diện không có các thái độ cuồng tín và cực đoan về chính trị hoặc tôn giáo mà người ta thường thấy ở phe này hay phe kia. Đức Thượng Phụ cũng nhắc đến sự kiện mới đây cha sở giáo xứ công giáo duy nhất ở Gaza đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến và khích lệ. Sự kiện các linh mục ở lại miền này giữa cảnh xung đột có một ý nghĩa không những đối với giáo hội tại Thánh Địa mà thôi. Ngài nói, chúng tôi ở lại cạnh dân chúng trong thực tại dù thế nào đi nữa. Chúng tôi ở giữa đau khổ của dân chúng và các thánh đường của chúng tôi vẫn luôn mở rộng đối với mọi người. Điều này chứng tỏ rõ ràng chúng tôi là ai và đâu là căn tính đích thực của chúng tôi ở Gaza cũng như ở Syria, Jordani và Iraq. Đức Thượng Phụ lấy làm tiếc vì cộng đồng quốc tế không lắng nghe tiếng nói của các giáo hội ở Trung Đông. Ngài nói, tham khảo ý kiến của các vị mục tử của các giáo hội ở đó, những người sống tại chỗ, có thể góp phần đưa ra những quyết định đúng, có thể tránh được bao nhiêu biện pháp sai lầm. Không lắng nghe tiếng nói của các thượng phụ của các giáo hội đưa tới bao nhiêu lầm lẫn. Rất tiếc là chính sách mà người ta theo đuổi tại Trung Đông là một chính sách theo tiêu chuẩn lợi lộc, một chính sách tránh nghe tiếng kêu của các vị chủ chăng. Sự hiện diện của chúng tôi ở đây hay không đối với cộng đồng quốc tế không phải là điều đáng kể gì. Ví dụ, chỉ cần nghĩ đến Gaddafi ở Libya, trong 40 năm trời ông ta được đối xử như một người bạn. Sau 40 năm, người ta khám phá ông ta là người xấu, nhưng có những người còn tệ hơn Gaddafi mà không bị đụng đến. Người ta thay đổi các chế độ và tàn phá các nước chỉ để mưu một số lợi lộc.
Đáp câu hỏi, những kẻ cực đoan, nhìn làm sao Tây Phương có thể bảo vệ mình chống lại những kẻ cực đoan ấy? Theo Đức Thượng Phụ Toàn, Tây Phương phải can thiệp một cách hữu lý, không phải chỉ can thiệp khi lợi lộc của mình bị đe dọa mà thôi. Trong một bài diễn văn tại Jordani hướng về dân chúng tại Syria, Đức Thánh Cha gọi những kẻ bán võ khí là những tên gian ác. Đức Thượng Phụ Toàn đã hơn một lần trách cứ Tây Phương phải chịu một phần trách nhiệm về lực lượng thánh chiến Hồi giáo ISIS. Trong một bài giảng mới đây tại Syracuse, Nam Italia, Ngài nói, lực lượng ISIS ban đầu đã được cộng đồng quốc tế hỗ trợ. Trong cuộc phỏng vấn, Ngài giải thích rằng, tất cả bắt đầu từ Syria. Để lật đổ chế độ của Tổng thống Assad, cộng đồng quốc tế đã hỗ trợ các nhóm cực đoan này. rồi cộng đồng quốc tế và Mỹ đã tặng cho chúng ta tất cả những tên khủng bố, những kẻ điên rồ từ Âu Châu tìm được nơi ẩn náu tại Syria để chiến đấu chống một chế độ không được lòng Mỹ, không được lòng Israel và cộng đồng quốc tế. Nhưng chế độ này vẫn còn vững và con số những người chết gia tăng. Đó là một thứ chính trị mù quáng. Về sự im lặng của nhiều giới lãnh đạo trong thế giới Ả Rập về những gì xảy ra ở Gaza, cũng như về cuộc xung đột của nhóm Thánh Chiến để chiếm quyền bính tại Iraq, Đức Thượng Phụ giải thích rằng, không thiếu những bài báo của những nhà trí thức Hồi giáo, của cá nhân người Hồi giáo bày tỏ sự chống đối với các cuộc tấn công, bạo lực và ý thức hệ của những thành phần Thánh Chiến Hồi giáo. Nhưng từ phía các chính phủ và các nước Ả Rập đã và đang thiếu hoàn toàn một tuyên ngôn và lập trường rõ ràng, không hề có. Dĩ nhiên cả các chính phủ đó cũng có quyền lợi phải bảo vệ.
Vấn đề các nhóm cực đoan ấy, chúng ta phải đặt câu hỏi, ai ở đằng sau các nhóm ấy, ai nuôi dưỡng trào lưu cực đoan cuồng tín? Theo Đức Thượng Phụ Tuan, người ta chỉ có thể loại trừ chủ trương tôn dương bạo lực nhân danh Thiên Chúa bằng một nền giáo dục tốt và lành mạnh. Nếu không có nền giáo dục như thế thì không có kết quả. Đó là vấn đề. Tất cả tùy thuộc người ta dạy điều gì cho các trẻ em. Một nền giáo dục xấu thì sẽ gieo mầm móng cho chủ nghĩa cực đoan. Một nền giáo dục tốt chuẩn bị những nền móng cho cuộc đối thoại chân thành mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Trào lưu cực đoan, cuồng tín đều có ở các phe khác nhau, chứ không phải chỉ có nơi những người Hồi giáo mà thôi. Nơi phía Israel cũng có những người cực đoan cuồng tín. Chẳng hạn, những người Do Thái thuộc các nhóm định cư trên đất của người Palestine, họ đã viết những câu xúc phạm đến Kitô giáo và tấn công các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Đức Thượng Phụ Phóa Tuan cho biết năm ngoái Ngài đau khổ nhiều vì những cuộc tấn công và những hàng chữ viết lăng mạ và xúc phạm như thế trên các tường nhà thờ Công giáo. Chính quyền Israel đã phê bình và tố giác những hành vi như thế. Nhưng nếu chỉ có phản ứng như thế mà thôi thì không ích gì. Còn phải truy tố những kẻ làm như vậy ra trước công lý và đặt lại vấn đề giáo dục nữa. Tôi tự hỏi không biết công cuộc giáo dục và phòng ngừa từ phía các tổ chức của Israel để ngăn ngừa những hiện tượng như thế có thích hợp hay không. Tôi đã nhận được nhiều điện thoại từ phía các giáo sư đại học lên án những hành vi như thế và họ thành thực hỏi tôi, chúng tôi có thể làm gì đây? Tôi đáp, quý vị có những tiếp xúc với bao nhiêu người trẻ, các sinh viên, xin quý vị dạy họ biết tôn trọng người khác, có nghĩa là gì? Dân chủ tự do có nghĩa thế nào? Những vụ xúc phạm và tấn công như thế là những điều mà mỗi quốc gia quân bình có thể và phải lên án và không để cho chúng lan rộng qua nền giáo dục. Sau cùng trả lời câu hỏi về cuộc viếng thăm mới đây của Ngài gặp gỡ những người Iraq tị nạn tại Jordani, Đức Thượng Phụ Phóa Tuan kể lại, tôi đã viếng thăm trung tâm do Caritas Jordani thành lập cho người tị nạn từ thành Mosul bên Iraq chạy tới. Tôi đã thấy một tình trạng rất thê thảm. Bao nhiêu người tị nạn không muốn nói chuyện vì đau khổ, vì nỗi đắng cay họ phải chịu vì đã để lại con cái ở Iraq. Họ không biết sẽ ở lại trại tị nạn này hay không. Trở lại Iraq thì họ không muốn vì họ chẳng còn gì ở đó nữa. Chúng tôi trong tư cách là tòa thượng phụ, chúng tôi dấn thân giúp đỡ họ về mặt vật chất và tinh thần. Tôi kêu gọi tình liên đới của cộng đồng quốc tế và cả các giáo phận ở Italia xin giúp đỡ những người tị nạn ấy.
Vừa rồi là những nhận định của Đức Thượng Phụ Phóa Toan thuộc Giáo hội Công giáo Latin Jerusalem về tình hình Trung Đông và Thánh Địa. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của một nữ tu vượt thắng mọi khó khăn để có phương tiện giúp các trẻ em nghèo.
Một Một ngày mùa xuân năm 1975, vừa bước ra khỏi nhà để đi làm việc, chị Geraldine McNamara, một nữ tu 37 tuổi, chạm trán với hai thiếu niên thổ dân tuổi độ 15, bị xỉu vì hít phải khí độc. Không do dự, chị liền kéo hai thiếu niên vào nhà để chăm sóc. Nhưng rồi chị sực nhớ là mình phải đến sở làm việc. Tuy nhiên, giữa việc làm nơi bàn giấy và việc cấp cứu hai thiếu niên bất hạnh, chị Geraldine quyết định ở lại nhà làm việc thiện. Hai thiếu niên này là những thiếu niên sau cùng mà chị giúp đỡ. Vì vào mùa đông cùng năm 1975, chị thành lập Rosebrook House, một trung tâm tiếp đón các thanh thiếu niên nghèo khổ, lang thang đầu đường xó chợ, bị gia đình và xã hội ruồng bỏ. Chị Geraldine McNamara chào đời năm 1938 tại Toronto, nhưng lớn lên tại Winnipeg, thủ phủ của bang Manitoba, miền Trung, Canada. Năm 24 tuổi, Geraldine vào tu dòng Danh Thánh Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, một dòng tu chuyên về giáo dục. Sau khi khấn dòng và đi dạy, chị Geraldine cảm thấy được kêu mời phải lăn xả vào đời để cứu giúp giới trẻ nghèo nàn, kém may mắn, bị bỏ rơi và đang sống nhan nhản trong thành phố Winnipeg. Năm 1971, cùng với hai nữ tu khác, chị Geraldine thuê một căn nhà nằm ở khu phố cũ và nghèo nhất Winnipeg. Ban đầu các chị giúp phân phát những bữa ăn miễn phí và quần áo cho những gia đình nghèo thật nghèo. Nhưng chị Geraldine thấy thế chưa đủ. Chị nghĩ phải làm một cái gì hơn thế nữa. Do đó, chị ghi tên theo học ngành luật. 4 năm sau, tốt nghiệp đại học, chị Geraldine nắm đủ một số kiến thức về luật học. Giờ đây, chị có thể giúp đỡ những đồng hương nghèo một cách hữu hiệu hơn. Chị bắt tay ngay vào việc. Chủ đích của chị là tạo nên những trò chơi giải trí lành mạnh cho các trẻ em nghèo trong khu phố, suốt ngày lang thang ngoài đường, rồi rơi vào các tệ nạn, cướp phá, uống rượu. Chị rời nhà, thuê một căn nhà khác rộng hơn. Chị biến tầng trệt của căn nhà thành phòng chơi bi-a. Các trẻ nghèo bắt đầu kéo đến chơi mỗi ngày một đông, từ sáng sớm đến tối khuya. Thấy thế, chị Geraldine liền thuyết phục hội đồng thành phố cho chị thuê ngôi nhà thờ bỏ trống gần đó với giá tượng trưng 1 Mỹ Kim một năm, và chị bắt đầu cho ra đời trung tâm tiếp đón giới trẻ với tên gọi Rosebrook House. Ngày khai mạc trung tâm 20 tháng Giêng năm 1976, chị Geraldine không có một đồng xu dính túi để trả tiền sưởi, vật dụng và nhân viên. Nhưng chị không nao núng. Từ từ chị liên lạc với các tổ chức xã hội và bác ái từ thiện khác. Chị xin họ bàn ghế, vật dụng thể thao và một chiếc xe ca nhỏ để chở các em đi dạo chơi. Sau cùng, chị nhận được tiền trợ cấp chính thức cho trung tâm từ Hội đồng Thành phố, Hội đồng Tỉnh và Ngân quỹ Winnipeg. Chị Geraldine cũng dạy cho các bạn trẻ biết bảo vệ quyền lợi của mình. Một hôm, mấy người trẻ của Rosebrook House bị một nhân viên cảnh sát hạch hỏi một cách thô bạo ngoài đường phố. Các bạn trẻ này về thuật lại cho chị nghe và không quên chỉ rõ số xe của nhân viên cảnh sát. Ngày hôm sau, chị Geraldine liền gọi điện thoại cho vị cảnh sát trưởng và nói, nhân viên của ông phá rầy mấy đứa con của tôi. Nghe vậy, vị trưởng ti cảnh sát kêu trời, chị gọi mấy đứa côn đồ đó bằng con sao? Quả thật là chị thật táo bạo, chị Geraldine ơi. Một năm, vào dịp lễ Giáng sinh, một thiếu niên mang tội giết người trốn khỏi nhà giam. Cậu bị thương nơi tay vì đấm đá với bạn tù. Trốn ra khỏi nhà tù, cậu thiếu niên liền tìm nương ẩn nơi trung tâm giới trẻ của chị Geraldine. Sau khi chăm sóc vết thương cho cậu, chị thuyết phục cậu trở lại nhà giam. Để tránh mọi phiền phức, chị giấu cậu ta trong thùng xe, rồi ban đêm kín đáo chở cậu đến nhà giam. Cho đến khi nhắm mắt lìa đời, hàng tuần chị Geraldine vẫn đến viếng thăm cậu thiếu niên này. Trung tâm Rosebrook House mỗi ngày một tăng nhân số. Gần 10 năm sau ngày thành lập, từ con số ít ỏi ban đầu, mỗi ngày trung tâm có thể tiếp đón đến 200 thiếu niên. Chị Geraldine cũng làm việc nhiều hơn, có ngày chị làm đến 20 tiếng đồng hồ. Tháng 10 năm 1981, chị biết mình mắc bệnh ung thư. Các bác sĩ cho hay có lẽ chị chỉ sống được vài năm nữa mà thôi. Chị Geraldine bình tĩnh chấp nhận tin không lành. Chị vừa dốc toàn lực còn lại để làm việc cho trung tâm, vừa cẩn thận chuẩn bị những người có đủ khả năng điều khiển trung tâm. Ngày 20 tháng 5 năm 1984, chị êm ái trút hơi thở cuối cùng, hưởng dương 46 tuổi, trước sự thương tiếc của toàn dân thành phố Winnipeg. Người ta nói về chị như sau. Chị Geraldine McNamara là lương tâm của khu phố, chị là biểu tượng của công bằng xã hội. Chị vượt xa chúng tôi bằng sự xả thân vô bờ của chị. Nhờ có Thiên Chúa làm thầy và làm chủ, chị không hề sợ bất cứ người nào khác nơi trần gian này. Ngày tang lễ trước quan tài của chị, cha Sam Argentiano cảm động nói, bây giờ thì chị đang ở trên trời, tôi chắc chắn là chị đang thu xếp trật tự trên đó.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những nhân đức tiềm năng của Đức Tiết Độ.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi đã bàn đến bốn nhân đức thành phần chủ thể của Đức Tiết Độ, kiên cữ, điều độ, khiết tịnh, trinh khiết, Thánh Thomas chuyển sang các thành phần tiềm năng, nghĩa là các nhân đức có liên hệ một cách nào đó với Đức Tiết Độ, và Ngài liệt kê tám nhân đức: tiết dục, hiền lành, nhân từ, khiêm nhường, hiếu học, nết na, đùa giỡn, đoan trang. Hôm nay chúng ta bắt đầu với ba nhân đức đầu tiên: tiết dục, hiền lành và nhân từ. Đức tiết dục. Đối với nhiều tác giả, không có gì khác biệt giữa ba khái niệm tiết độ temperancia, khiết tịnh castitas, tiết dục continencia. Thực ra cả ba đều liên quan đến điều răn thứ sáu, nhưng mà có một vài khác biệt về chi tiết. Thánh Thomas coi đức khiết tịnh như là thành phần của tiết độ, như vậy thì tiết độ rộng hơn khiết tịnh. Còn đức tiết dục thì được xếp vào những nhân đức liên hệ với đức tiết độ, với một nội dung hẹp hơn là khiết tịnh. Ở đây, tiết dục được hiểu theo một nghĩa hẹp như là nhân đức củng cố ý chí để kiềm chế những dục vọng rối loạn nổi lên mạnh mẽ. Như vậy, đối tượng của đức tiết dục là những khoái lạc trong sự ăn uống và chuyển sinh, cách riêng là trong lĩnh vực chuyển sinh khi chúng nổi lên một cách mãnh liệt. Theo Thánh Thomas, đức tiết dục nằm ở ý chí, vì thế là một nhân đức bất toàn, bởi vì nó không đưa đến việc thực hành một việc tốt, mà chỉ giới hạn vào việc kiềm hãm những xung động của đam mê. Ngoài ra, nó cũng bất toàn ở chỗ chưa chế ngự được dục vọng, không để cho chúng nổi lên. Nên biết là trong sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo và nhiều sách giáo khoa luân lý, đức tiết dục lại được hiểu thông một nghĩa khác, đó là kiên cữ hành vi giao hợp vợ chồng. Chẳng hạn như khi nói đến các tu sĩ ở số 922, những người chưa kết hôn số 2350, và thậm chí kể cả những người đã lập gia đình ở số 2370 và 1650. Nết xấu đối nghịch, sự không tiết dục. Nói đúng ra, không tiết dục không phải là một tật xấu đúng nghĩa, nhưng muốn ám chỉ tình trạng của những người thiếu đức tiết dục, nghĩa là ý chí đã mất khả năng kiềm chế bản năng, ít riêng là trong lĩnh vực xúc giác. Đức hiền lành. Hiền lành là một nhân đức giúp điều hòa sự giận dữ ở trong mức độ của lý trí. Đối tượng của nó là cơn giận, một trong các nội dục. Vai trò của nó không phải là ngăn cản đừng để cho cơn giận nổi lên, nhưng là duy trì cơn giận trong chừng mực của nó. Nên lưu ý đôi khi cần phải giận, bởi vì nếu không giận thì có nguy cơ lỗi phạm đức công bình hoặc bác ái, là những nhân đức còn quan trọng hơn là đức hiền lành. Chính Đức Kitô, gương mẫu về sự hiền lành và khiêm tốn, đã lấy dây thắt làm roi để quất những kẻ tục hóa đền thờ. hoặc chỉ trích nặng nề thái độ kiêu căng của người Pha-ri-siêu. Trong những trường hợp này, không phải Đức Hiền Lành chịu hy sinh để bảo vệ đức công bình hoặc bác ái. Trái lại, Đức Hiền Lành dạy phải dùng cơn giận trong những trường hợp chính đáng mà trong mức độ phù hợp với lý trí. Nếu không làm như vậy thì sẽ là nhu nhược, là điều không dung hòa với nghị lực mà nhiều khi việc thực hành các nhân đức đòi hỏi. Dĩ nhiên cần phải thận trọng, bởi vì cơn giận nhiều khi bị thúc đẩy do phản ứng bồng bột hoặc tính tự ái, chứ không bởi lý do chính đáng, hay là nó dễ đi quá trớn. Tật xấu đối nghịch. Đức Hiền Lành có hai tật xấu đối nghịch: nóng giận và nhu nhược, do thái quá hoặc bất cẩn. Những tật nóng giận như là sừng sộ, gây gỗ, chửi bới, hậm hực, tìm cách trả đũa là nét xấu thái quá. Còn nhu nhược, không sửa phạt sự sai lỗi là nét xấu bất cẩn. Sự nóng giận được coi như một trong bảy mối tội đầu được các đan sư bên Đông Phương phân tích tỉ mỉ. Sự nóng giận được hiểu không chỉ như một cơn sốt nhất thời, mà còn phát triển thành nhiều tâm tình trái nghịch với đức ái, tựa như là thù ghét, nghĩa là tức giận được nuôi dưỡng âm ỉ kéo dài, lưu giữ ký ức về sự xúc phạm, thù nghịch, bất công. Căm hận, oán thù, mà những tâm tình thù nghịch đối với tha nhân. Tính gắt gỏng, cáu kỉnh cũng là họ hàng của tính nóng giận. Tính châm chọc, gây gỗ, chế giễu cũng được xếp vào gia tộc của tính nóng giận. Thái độ thù nghịch cũng được biểu lộ qua sự trù ẻo, mong cho người khác gặp nạn. Dưới các nhận thức khác nhau, sự nóng giận trở thành nét xấu, khiến nó gây ra một sự xáo trộn trong con tim. Ở đây, sự xáo trộn không hiểu về cảm xúc gây ra tình trạng bất ổn, cho bằng việc đi tìm một thứ khoái cảm lệch lạc. Thật vậy, trong sự tức tối bực bội thù hằn, con tim chúng ta cảm thấy một sự khoái trá nào đó, chẳng hạn như là hạ dạ vì đã hạ nhục đối thủ. Chính cái khoái trá lệch lạc làm cho sự nóng giận trở nên xấu. Đức nhân từ. Trong tiếng Latin clemencia có thể dịch ra tiếng Việt với nhiều từ ngữ tương đương như là nhân từ, khoan dung, khoan nhân, khoan hồng. Nhân đức này khiến cho nhà chức trách gia giảm hình phạt dành cho kẻ phạm pháp. Nó được thúc đẩy bởi lòng dịu hiền, không muốn gây buồn phiền cho tha nhân. Việc tha thứ hoàn toàn mọi hình phạt được đặt tên là xá tội. Còn lòng nhân từ chỉ giảm bớt một phần hình phạt. Việc giảm thiểu hình phạt cần được điều khiển bởi nhân đức nhân từ, nghĩa là được thúc đẩy bởi lòng khoan hậu, nhưng không phương hại đến đức công bình. Nét xấu đối nghịch. Có ba nét xấu đối nghịch: khắc nghiệt, tàn nhẫn, khinh suất. Hai cái đầu, khắc nghiệt, tàn nhẫn là do bất cẩn, cái thứ ba là do thái quá. Khắc nghiệt nghĩa là cứng rắn khi tuyên hình phạt vượt quá sự đòi hỏi của công lý. Tàn nhẫn là độc ác khi tuyên hình phạt, thậm chí còn khoái trá khi hành hạ người khác. Đối lại là khinh suất, nghĩa là xá miễn hoặc giảm nhẹ hình phạt mà công lý đòi hỏi phải tuyên cho kẻ phạm pháp. Điều này dễ đưa tới sự khinh thường pháp luật, tạo cơ hội cho các gian phi lộng hành. Liên quan đến đề tài này, thiết tưởng nên đọc lại lập trường của giáo hội ngày nay đối với việc tra tấn và án tử hình. Những chuyện này xưa nay vốn được xem là thường tình trong các nền pháp chế trên thế giới, nhưng nay đã được xét lại với đà tiến triển của ý thức nhân quyền. Sẽ đối với Thánh Công Giáo viết như thế này ở số 2298. Trong quá khứ, các chính phủ hợp pháp thường sử dụng những biện pháp tàn bạo để duy trì lệ luật và trật tự, mà thường các mục tử của Hội Thánh đã không phản kháng việc đó. Chính những vị này còn áp dụng các quy định của bộ luật Roma để tra tấn trong tòa án riêng của mình. Không kể những sự kiện đáng tiếc đó, Hội Thánh luôn luôn dạy bổn phận phải nhân từ thương xót. Hội Thánh đã cấm các giáo sĩ không được gây đổ máu. Thời gian gần đây, người ta thấy rõ là các biện pháp tàn bạo đó không cần thiết cho trật tự công cộng, cũng chẳng phù hợp với những quyền hợp pháp của con người. Trái lại, những biện pháp đó còn đưa đến những sự suy thoái tồi tệ nhất. Cần đấu tranh để hủy bỏ những biện pháp tàn bạo đó, phải cầu nguyện cho các nạn nhân và các ly hình. Còn về án tử hình, thì sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo viết ở số 2267 như sau. Giáo huấn truyền thống của Hội Thánh, sau khi đã xác minh đầy đủ căn tính và trách nhiệm của phạm nhân, không loại trừ việc kết án tử hình, nếu đây là con đường khả thi duy nhất để bảo vệ hữu hiệu mạng sống con người khỏi bị xâm phạm cách bất công. Tuy nhiên, nếu các phương tiện không đổ máu đã đủ để bảo vệ và che chở sự an toàn của các nhân vị khỏi kẻ xâm phạm, thì nhà cầm quyền chỉ nên dùng những phương tiện này, vì chúng đáp ứng tốt hơn những hoàn cảnh cụ thể của công ích và phù hợp hơn với phẩm giá của nhân vị. Thật ra vào thời đại chúng ta, vì nhà nước có nhiều khả năng để chế ngự tội ác các hữu hiệu, làm cho kẻ đã phạm tội không còn khả năng tác hại mà không tước đoạt các vĩnh viễn khả năng trụ tội của họ, nên trường hợp tuyệt đối cần thiết phải khử trừ phạm nhân từ nay sẽ rất hiếm, nếu không muốn nói là trong thực tế không còn nữa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Ông về Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định rằng chiến tranh không bao giờ là phương thế thích đáng để sửa chữa bất công và đạt tới các giải pháp quân bình cho những bất thuận về chính trị và xã hội. Bujumbura, bà nữ tu thừa sai người Italia thuộc dòng Xavier đã bị sát hại tại Burundi bên Phi Châu. Raipur, cộng đồng Công giáo tại Ấn Độ phẫn nộ vì một nhóm Ấn giáo cuồng tín đã tấn công một trường Công giáo tại thành phố Raipur, bang Chhattisgarh ở miền Bắc Ấn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit tức là 31m25 và 11.900 kilosit tức là 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosit tức là 25m23 và 15.490 kilosit tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.